Ngài Lục Tổ, Ngài nói Pháp thì Ngài cũng nói quanh nó có gì nó thẳng ra thôi. Nói là khi mà niệm thì còn có cái sai, cái vọng và cái quấy. Lần trước mình nói về cái vọng và cái quấy. Cái vọng như tuần trước thầy giảng mang máng á, như mang máng là cái vọng là những cái vọng tưởng nó khởi lên, cái vọng tưởng nó khởi trong đầu mình. Và thứ nhì nữa, khi vọng tưởng nó khởi lên như vậy đó, thì cái tâm cái bị nó có cái tập khí nó chụp vào, nó phản ứng lại, nó nhìn cái những cái vọng tưởng phải thấy nó sai là đúng. Thành ra cái vị thấy khi mà cái ngài Lục Tổ ngài nói những cái người còn mê muội đó nó như vậy, nếu cái vị thấy được như vậy đó, hiểu được như vậy để chứng minh cho quý vị thấy là chúng ta vẫn còn sống tu trong cái mê muội. Thành ngài mới nói nếu như cái vị tu được đó, trong mỗi cái tư tưởng đó, thì đó gọi là cái chân tánh của mình. Đó là cái chân tánh là người ta cứ nói là cái gì đó. Ngộ pháp ấy tức là pháp bát nhã, tu hành ấy tức là hành bát nhã, không tu là phàm một niệm tu hành thì thân mình đồng như Phật. Cái ngộ này nó không dựa trên cái sự suy nghĩ của quý vị. Cái pháp này là cái pháp quý vị phải biết. Cái ngộ này có nghĩa là quý vị phải biết cái pháp nào. Cái đó là cái gọi cái pháp và bát nhã. Ai thắc mắc gì không? Cái này không phải để mà hiểu, thì cái này không phải để quý vị hiểu, mà quý vị phải biết rằng, phải tin rằng đó là một cái biến cố nó tự nhiên, quý vị bỗng nhiên sẽ được ngộ cái đạo này, ngộ cái pháp này. Một khi mà quý vị thấy được cái ngộ được cái pháp này đó, một khi quý vị ngộ được cái pháp này thì quý vị sẽ áp dụng trong một nhất cử nhất động của mình. Những cái người phàm phu đang biết cái pháp này thì người ta gọi là người phàm phu, nhưng đều cái người mà biết tu cái pháp này thì cái đó là người Phật. Thầy Na nói mà nếu mà cái vị có một cái tư tưởng, một cái niệm mà tu đó, thì cái vị tu cái pháp này thì gọi là cái vị gọi là giống như Đức Phật. Tại vì thì cái đó không có nghĩa là quý vị trở thành Phật, mà quý vị chỉ tạm thời trong thời gian mà có tư tưởng nó là Phật thôi. Tấm 66. Chư thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề, niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Mình đang nói về cái pháp đủ ngộ. Mình nói phàm phu là Phật thì có thể giảng bằng cách là trong tương lai những phàm phu này sẽ thành Phật. Còn có thể giảng là cái Phật với phàm phu đồng thể. Vì đồng thể, ta nên có thể nói rằng Phật là phàm phu là Phật. Nói cách khác, Đức Phật nhìn chúng ta đó, thì Đức Phật thấy chúng ta là Phật. Ngược lại chúng ta nhìn qua soi gương, không thấy chúng ta là Phật. Khi vị nghe cái giảng về cái pháp đại thừa đó, pháp đại thừa đó, thì cái vị thường nghe là phiền não là Bồ đề. Bồ đề nghĩa là phiền não là Bồ đề nghĩa là sao? Ai biết không? Quý vị đang đi phải có thể dặn nghĩa được rồi. Nói cách khác, cái vị khi mà nhận ra cái phiền não là cái nó không có tốt cho mình, thì nếu quý vị nhận ra là nó là cái sự nó không có tốt cho quý vị, thì quý vị có cái cơ hội để mà đạt tới cái Bồ đề. Quý vị nghe giảng cái pháp đại thừa, khi chưa muốn nghe nói là phiền não là Bồ đề là phiền não. Nói là phiền não là tốt lắm. Nghe nói ví dụ tình thương là một cái phiền não. Làm sao dùng cái đó để thành Bồ đề bây giờ? Cái vì nó quanh cái con không được, người ta hỏi nói mà lý thuyết quá, người ta hỏi bắt đầu hỏi cái ví dụ là cái vị kẹt cứng á.
Ừ,
Nếu mình người ta làm phiền não, mình không cảm thấy phiền não, có phải mình đắc được Bồ Đề chưa? Như cách mà giảng Bồ Đề là phiền não Bồ Đề. Mình nói về cái phương diện tu hành, nói là phiền não là Bồ Đề. Thứ nhất á, mình nói phiền não là Bồ Đề, nghĩa là sao? Khi mình nói phiền não là quý vị đang khổ. Phiền não là một cái hành, một cái dạng của cái khổ. Nếu vị không có khổ thì mình sao có phiền não được. Tôi nói là khổ là cái Bồ Đề. Nói cái khác, quý vị đang ngồi phiền mà chân nó đau thì cái đó là cái khổ. Mình cứ nói tại sao nó đau dữ vậy. Nói cách khác, mà nếu như quý vị nói là nó đau quá, tôi bỏ chạy. Tôi nói là người tôi thông minh, tôi cái này là cái chuyện nó không tốt, nó khổ sở, mình phải bỏ chạy. Thành cái chuyện thì nó phải Bồ Đề được. Quý vị ngược lại, quý vị nói quý vị đang ngồi thiền, ai không dạy quý vị ngồi thiền. Và nếu quý vị sẵn sàng nhẫn chịu cái phiền não đó, đó, và quý vị sẵn sàng nhẫn chịu cái khổ đó, đó, cái phiền não đó, là cái đó là cái nhân để quý vị trở thành, đạt được cái Bồ Đề. Nói cách khác là phiền não là cái nguồn gốc cho cái Bồ Đề. Tại vì nếu như quý vị không thấy khổ đó, quý vị không thể nào sẵn sàng làm cái gì để mà đổi cái khổ đó được, để thay đổi cái tình trạng đó được. Thành ra mình có thể nói là cái phiền não là cái nguồn gốc, là cái động cơ thúc đẩy cho mình đạt tới Bồ Đề. Tại vì khi tới Bồ Đề, mình hoàn toàn không còn phiền não nữa. Cái Bồ Đề là quý vị không còn phiền não và không bao giờ phiền não nữa, không bao giờ khổ nữa. Nói cách khác, nếu quý vị nhìn phiền não mà nhìn hiểu cách phiền não cho đúng thì quý vị tới được cái Bồ Đề. Tại nếu như ngược lại, nếu quý vị thấy cái khổ mà không biết đối phó cái khổ đó thì quý vị sẽ không bao giờ đạt được cái phiền não, được cái Bồ Đề hết cả. Nói cách khác, thì thực tế con người mình á, mà khi mình có cái vấn đề và có thấy cái động cơ gì thúc đẩy để mình đổi giải quyết vấn đề đó, mình mới đạt được cái biện pháp giải thoát. Muốn thoát cái khổ phải làm việc. Trong cái Phật pháp mình á, trước giờ đó cái Bồ Đề nó phải, mình phải làm việc mới được Bồ Đề. Đức Phật cho cái việc không được. Ai thắc mắc gì không? Bây giờ quý vị thấy không? Cái phiền não là Bồ Đề. Có nghĩa là sao? Khi quý vị nói chuyện người ta mà quý vị muốn giúp người ta, muốn giúp người ta đó, phải nhìn thấy có phiền não là không phiền não. Nếu như người ta nói về quý vị, tôi giàu có này, tôi nhà lầu này, ở xe đẹp này, áo quần sang trọng, con cái tôi nó không học trường đại học này nọ, thì người ta phiền não, người ta có phiền não là không? Đâu có, người ta hạnh phúc mà sao nói phiền não được? Nên phải nhớ cái chuyện này. Nói cách khác, nếu mình nói chuyện người ta nói là tôi hạnh phúc dễ sợ. Nói cách khác, nếu như mà khi gặp người ta cảm thấy sung sướng hạnh phúc rồi thì cái Phật pháp mình không làm gì được ấy. Mình làm cái gì? Ni sư làm gì bây giờ? Thấy người ta giàu có, ta sung sướng hạnh phúc, làm gì bây giờ? Muốn giúp người ta làm gì bây giờ? Hả? Học trò sư cô toàn là nghèo không à? Người giàu ta có phiền não nhiều. Họ giàu, họ có tiền, họ không quay cái phiền não của họ là cái khổ gì hết. Cho tới khi thầy nói cái gì, cho tới khi mà họ thấy được cái khổ họ mới chịu đổi. Việc của riêng Đức Phật dạy mình là gì? Đây là khổ em ơi. Thấy không? Đức Phật dạy đầu tiên bài học Đức Phật dạy cho nhân gian là gì? Đây là khổ. Đây là khổ. Phải thắc mắc gì không? Thằng cái gì? Phải, người ta phải thấy được cái khổ, mình mới thể chuyển được cái thành Bồ Đề được. Đó, người ta không khổ, mình hẹn. Nó cách khác, mình phí thời giờ của mình thôi. Mình phí thời giờ của mình phí thời giờ của họ. Không có muốn phí thời giờ họ làm những cái chuyện đó. Nói cách khác, nếu ngược lại có người mà cảm thấy khổ thì cái Phật pháp mình biết bao nhiêu phương tiện để mà giải cái khổ đó. Thành cái đại thừa mình khác cái tiểu thừa. Cái khác của đại thừa nó khác tiểu thừa chỗ đó, đó. Cái đại thừa càng ngày mình có nhiều cái phương tiện hơn để giải quyết cho cái khổ của con người, của nhân gian. Cái tiểu thừa không có được cái đó. Thành còn cái phần khác, Bồ Đề là phiền não. Nghĩa là sao? Có người nói là
quý vị đã đắc đạo rồi, đã giác ngộ rồi, thì mình tình nguyện, mình nhận cái phiền não để mình giúp người khác. Cái trí huệ chỗ nào? Mình không phiền não, mình tình nguyện phiền não. Hoàn toàn nó vô minh. Hả? Mình nói phiền não là bồ đề, nói cái vị thấy, thấy cái khổ, thì nó sẽ dẫn cái vị tới được cái khổ. Hồi nãy mình nói, phiền não là bồ đề, có nghĩa nếu quý vị không thích cái phiền não quý vị, thì có cái cơ hội để quý vị đạt được bồ đề. Cái mình với mấy người chuyên gia của mình ấy, mình thấy người ta phiền não mà người ta nói ta không thích phiền não đó, hỏi người ta thì người ta thì mình có cái cơ hội để dạy người ta cách để mà thoát được cái phiền não đó. Đấy, còn ngược lại cái người đắc đạo rồi mà gọi phiền não thiệt, cái bồ đề thiệt sự là phiền não, câu hỏi câu này đúng, và nó là một khi cái vị giác ngộ rồi ấy, thì cái quý vị sẽ thấy là cái giác ngộ và cái phiền não chỉ là một.
Thầy có nghĩ có phải là vì mình cái người đang giác ngộ đã chấp vào cái sự giác ngộ của mình để không thấy được cái khổ của người khác, mình là cái đó một cái dạng phiền não.
Tôi nói là nếu mình đắc giác ngộ mình không thấy cái khổ người ta nữa thì cái đó là cái phiền não. No, hoàn toàn sai. Cái ông này nói đúng là cái người giác ngộ đó, khi cái vị người ta thấy người khác phiền não, thực sự ta phiền não thiệt. Thành ra đây là cái tình trạng của người đắc đạo. Cái người giác ngộ tồi lắm, một khi người ta thấy người ta khổ rồi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được, không thể nào. Cái vị thấy thấy cười không? Mình đã đắc đạo rồi mà thấy người ta khổ, mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, thì cái đó là cái phiền não. Thành quý vị thấy hoàn toàn có khác biệt giữa cái bồ đề với phiền não vậy đó. Thành cái sự khác biệt là bây giờ chúng ta còn mê muội, thành ra chúng ta vẫn thấy chúng ta khác biệt với Bồ Phật, với Bồ Tát. Ngược lại, về phía bên kia Phật Bồ Tát nhìn với chúng ta thì thấy cái khổ chúng ta là khổ của họ. Thành họ không thể nào lầm lờ được. Các người hỏi, trước khi tôi đắc đạo tôi khổ, tôi thấy khổ cho sợ tôi muốn thành đạo, tôi giác ngộ rồi, giác ngộ thấy cái gì cũng là khổ hết á, thì đắc đạo làm cái gì? Có sự khác biệt từ lúc trước và lúc sau. Trước khi mà quý vị đắc đạo đó, đắc giác ngộ đó, mà quý vị phiền não, quý vị chịu không nổi. Nói cái khác là sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi, gặp cái phiền não, quý vị không có màng nữa như lúc trước. Tôi ghét cái bệnh của tôi, tôi ghét cái nghèo của tôi thù cái vợ cũ của tôi. Cái phiền não đó, mình cái người mà đắc đạo người ta phiền não, người ta không có khổ. Quý vị phiền não là khổ của quý vị. Nghe có đồng ý không cô Quả Ngân?
Anh gì là Phật bạch thầy. Cái phiền não là cái bồ đề là cái phiền não. Giống thầy như vậy đó, bây giờ thầy đạt được cái bồ đề, thầy còn rất là phiền não nữa. Hết, thấy không, không có buông xả, thấy rồi, không có buông xả được. cứ giúp hoài thôi là cái phiền não quá xả nhiều nữa rồi thầy.
Đâu phải, đâu cô phải nghĩ chứ coi, Đức Phật tại sao xuất thế làm cái gì? Tại thấy người ta phiền não, thấy người ta khổ, phải chạy ra giúp người ta, không chạy không được. Quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới cái xuất thế sinh và quả chúng ta. Tới 19 tuổi, khổ dễ sợ. Không có cạo đầu, sống trong tới 29 năm đầu tiên của Ngài, cuộc đời của Ngài, thấy khổ. Mà nói Phật thì nó cũng hơi khó nói, tại mình thiệt sự không biết Phật có thiệt khổ, cũng khổ mình không biết nữa. Ta nói cách khác, cái đắc bồ đề không phải như chúng ta là giống như là được về hưu gì đó, không có đâu. Mình đắc bồ đề thiệt ra mình còn bận rộn hơn lúc trước nữa. Ta nói sau khi đắc bồ đề rồi càng ngày càng bận rộn hơn lúc trước nữa. Người nói muốn tới đó làm cái gì? Lúc mà cái vị tới rồi đó, cái vị không, cái bồ đề với phiền não chỉ là một thôi, cùng một mặt. Khi mà quý vị còn mê muội, quý vị còn phân biệt giữa phiền não với bồ đề, rồi quý vị Quý vị lúc mà còn chưa mê muội, quý vị thấy sự khác biệt giữa phiền não với bồ đề, thì quý vị có cái động cơ để khiến quý vị tới cái bồ đề. Một khi quý vị tới cái bồ đề rồi, quý vị sẽ thấy cái bồ đề phiền não chỉ là một thôi. Thành vì quý vị khi mà ngừng thấy cái bồ đề nó khác biệt phiền não, quý vị mới có được cái trí huệ, có được cái khả năng để giúp cái người bị phiền não. Nói cách khác, khi quý vị còn thấy phiền não, quý vị không đủ cái sáng suốt để mà giúp cái người bị phiền não. Sau khi đắc đạo rồi, cái đắc bồ đề rồi, quý vị sẽ không bị phiền não, thì lúc đó mới thiệt sự có cái sáng suốt mà giúp được cái người phiền não. Thì nói cách khác, cái người đắc đạo rồi, ta sẽ trở về lại đây để giúp người khác. Họ cái người có giác ngộ ta làm những chuyện như vậy. Anh thắc mắc gì không? Nói là những cái niệm mà trước á, nó là mê muội, thì đó là cái người phàm phu. Và sau khi những cái niệm sau mà nó là sáng á, thì cái đó là cái của Phật. Cái đây là cái pháp đốn ngộ. Nói cách khác là quý vị có thể từ cái phiền não tới bồ đề, tới một cái niệm thôi. Ngài lúc tổ đang dạy như vậy đó. Chỉ cần đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, thì quý vị trở thành Phật ngay lập tức. Ai đang mang gì không? Hiện bây giờ quý vị có tham sân si đi nữa, mà cái niệm sau đó, đó là cái niệm không còn tham sân si nữa, quý vị đắc đạo ngay lập tức. Đừng có tưởng là dễ. Làm sao mà làm được như vậy? Để có những cái phương pháp, có những cái pháp môn, có những pháp môn như là thiền thất, nó giúp quý vị vào cái cảnh giới đó. Cái bí mật ở chỗ nào? Bí mật ở cái chỗ đó, cái bí mật ở cái thiền thất ở chỗ này. Mấy người mà không ít, cái người mà không có tu thiền thất không nên nghe cái pháp này. Cái bí mật của thiền thất á, nó khiến quý vị phiền não dễ sợ lắm. Chàng quý vị đang tu ngồi thiền thất mà nói ô tôi đau đớn, tôi khổ dễ sợ. Tiếp tục đi. Còn có người mới nói thầy, có ngồi cái thiền ngon làm bây giờ tim muốn nhói lên. Nó đau á, phải tiếp tục đừng có ngừng lại. Cái thiền thất như vậy đó. Nói cách khác, cái việc ngồi thiền đó, trong cái thiền thất, mà quý vị nói là tôi chịu không nổi rồi, tôi bỏ cuộc rồi, cái việc vẫn còn sức để mà bỏ cuộc là vẫn phải tiếp tục như thường. Nói cách khác, vẫn còn bỏ cuộc được là quý vị vẫn chưa hiểu cái thiền thất này. Cái người đừng tuyệt thực. Đi không được đó. Ngày hôm qua tôi còn đủ sức, tôi chạy xuống lầu đứng ngoài nắng cho nó ấm một tí. Ngày hôm nay mệt quá rồi, đi xuống được nữa. Thành bỏ đi ra tắm nắng. Vẫn nghĩ tới cái đồ ăn được như thường. Vẫn nghĩ tới đồ ăn kim chi này, vẫn nghĩ tới matcha này, vẫn nghĩ tới pizza này nọ. Cho tới khi mình nghĩ không được luôn nữa. Cái gì làm cho kiệt sức để làm cái gì? Không còn suy nghĩ nữa. Tiết lộ bí mật cho người biết cái thiền thất như vậy. Cái đại thừa mới có cái pháp như vậy thôi. Thành ra cái pháp ta nói tôi tu 3 năm mà cái 3 tháng tôi tu một lần. Xong rồi tôi nghỉ 3 tháng thì 3 tháng như thế. Cái tư tưởng mà giác ngộ là cái gì? Tư tưởng giác ngộ là cái gì? Là không có tư tưởng. Thành ra họ theo cái pháp là họ tu là cứ đời đời kiếp kiếp họ cứ có cái 3 tháng sau tự nghỉ, 3 tháng, 3 tháng nghỉ rồi, 3 tháng này. Như tàu, pháp thiền thất là cái gì phải ngồi từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm mà đụng đậy nó quýnh đó. Hỏi bắt chẹt thầy, hỏi lớp thầy nó pháp, thầy nghĩ có tư tưởng gì không? Thầy nói ta có tư tưởng về pháp đó. Chương trình mới 3 giờ sáng, 12 giờ đêm là cho mấy người bình thường thôi. Ngài Thiện Hóa ngày tu 24 luôn, không ngủ luôn. Ông nói là tôi có cơ hội mà tới được cái thiền thất này là cái cơ hội nó ngàn vàng, không thể nào phí một giây nào hết, nó dễ sợ như vậy. Phải thắc mắc gì không? Đó, tôi tuyệt thực, tôi vẫn nhúc nhích như thường. Đó.
Tiếp tục đi em. Cứ muốn hiểu không?
Mấy cái người muốn hiểu. Thầy phải giảng tôi biết, chứ tôi không làm đâu. Mà cứ giảng nó xong nó hỏi tiếp. Tại sao vậy thầy? Cứ hỏi tiếp hoài à. Hỏi giảng người ta biết, người ta đòi hỏi hỏi thêm, hỏi muốn biết thêm nữa, tại vì chắc chắn có nhiều hơn là cái này thầy muốn nói. Thầy nói thêm cho tôi biết đi, có muốn biết hỏi, muốn hiểu hỏi. Cái vấn đề thầy nói cái vị nghe cái thiền thất này, có vị thầy cũng cần biết cái vị tuyệt thực hay không tuyệt thực, hoặc là ngồi hay không ngồi, cho tới khi mà quý vị kiệt sức rồi quý vị sẽ đắc đạo. Đừng ngủ, đừng ăn, đừng gì hết. Khổ dễ sợ. Đó cái vị chịu khổ như vậy thì mới được cái bồ đề. Chưa đủ khổ không thấy được cái bồ đề. Cho cái vị phải biết đó, Ngài Lục Tổ Ngài dạy chính xác dễ sợ. Cái thời Ngài Lục Tổ đâu có cần thiền thất đâu. Đời đó nghe là hiểu ngay, còn thời mình phải cần cái thiền thất. 68. Niệm trước chấp cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là bồ đề.
Cái phiền não là tại cái vị chấp vào cái cảnh mà cái vị đang face, cái cảnh giới cái vị đang đối đầu nó. Cái vị đối với cái cảnh bây giờ cái vị có chấp vào cái cảnh đó. Cho thầy cái ví dụ chấp vào cái cảnh. Chứng đạo. Chứng đau là một cái cảnh, cảnh giới. Chấp vào cái cảnh là cái gì?
Chấp vào cảnh nghĩa là sao? Tôi không thích cái này. Đau mà than phiền là chấp.
Cái bồ đề là sao? Đang đau, chân đang đau. Thì xảy ra khi cái vị đau mà có bồ đề.
Ngồi mà muốn thoát cái đau.
Cái người mà có bồ đề có đau chân thì không đau chân.
Người bồ đề chân vẫn đau.
Đức Phật Đức Phật là đắc đạo đi nữa vẫn thấy khổ chứ thưa. Nhưng đều không chấp vào cái cảnh đó. Không nói là hoặc là mình tham cái đau, hoặc là mình chê cái đau. Không nói tham cũng không thích.
Cái đau gọi là lìa cái cảnh. Đau chỉ là đau thôi.
Nếu quý vị những cái mà những kinh nghiệm quý vị có, thấy những cảnh giới quý vị có mà quý vị không chấp vào nó, cũng không có vui, cũng không có buồn, sao tới đó được
hả cô Lan?
Mình thấy mình không có ham, mình thấy mình không có chê trích nữa,
đâu có biết được hả? Sao tới đó bây giờ?
Cái thiền thất nó đem quý vị tới cái đó. Cái thiền thất nó đem quý vị tới đó được.
Không thể nào mô tả quý vị được.
Quý vị theo cái pháp đó mà tu sẽ tới được cảnh giới đó.
Đã biết bao nhiêu người thầy ni với sư đã được như vậy. Cũng người tại gia đã được như vậy rồi.
Thành quý vị phải quý cái pháp này.
Cái pháp này pháp đặc biệt ở chỗ đó. Cái vị tự làm được, cái vị đâu cần thầy, đâu cần Phật đâu.
Thành quý vị biết không, cái pháp thiền thất nó đặc biệt cho đó. Thành hồi xưa như Ngài Hư Vân đó, tu ở trong cái chòi đó, mỗi lần gặp cái thiền thất là chạy xuống tham dự cái thiền thất.
Cái thiền thất ở đằng cái chùa nó quý hơn mình lưu tu ở nhà. An toàn hơn nhiều. Nói là cái cảnh giới của cái Bồ đề như vậy đó. Cái gì mà khi mà đắc đạo rồi, đắc giác ngộ được, cái gì luôn luôn được trong định. Mà nó không có thể nào nga bị chế phục. Nên quý vị luôn luôn được cái an lạc. Mà giờ cái chân nó đau, để cái tâm quý vị vẫn thấy an lạc như thường. Và nếu cái vọng tưởng nó không khởi lên thì quý vị đi đâu cũng được hết đó. Nó vẫn thấy được cái tự tại của mình. 71. Chư thiền tri thức ma bát nhã ba la mật, tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, tối vô trụ, vô vãng, vô lai, tam thế chư Phật đều xuất từ trong ấy. Cái pháp bát nhã ba la mật này, tối tôn, tối thượng và tối cao. Cái bát nhã ba la mật này là cái trí huệ mà cao nhất mình có thể có được. Cái đó là trí huệ của Đức Phật. Nên là gọi là tôn trọng nhất. Những cái người mà chưa có được cái bát nhã ba la mật này đó, là biết tôn trọng cái pháp này. Mà cái tối thượng không có cái gì mà hơn nữa. Thành đây cái bát nhã ba la mật này là một cái cảnh giới mà cao nhất mà quý vị có thể có được. Thế đó rồi, không có trụ, không có lai, không có vãng. Ở đây là cái không trụ này là cái pháp mà của bát nhã đơn giản. Trụ có nghĩa cái việc cần một cái chỗ mà mình tồn tại được. Mình cần trụ nơi cái nhà của mình, mình trụ nơi cái chùa của mình. Thời Đức Phật, thầy mấy thầy cô trụ ở đâu? Trụ dưới cây. Mà không trụ dưới cây không tới ba đêm. Đêm thứ ba là dời đi. Đó là cái pháp vô trụ. Mình không có trông cậy vào bất cứ cái gì hết. Không đi mà không có tới. Nó không có đi tới đâu, không có tới đâu. Cái vị không đi đâu mà không tới đâu. Ví dụ, cái việc đi phòng tắm, xuống dưới hầm để ăn trưa, ăn sáng. Tại sao nói là không có đi, không có vãng, không có lai, không có vãng. Không có đi, không có tới là tại vì ở đó rồi, khắp mọi nơi. Khi cái vị trở thành Phật rồi đó, cái vị Phật là cái vũ trụ này. Cái vị là vũ trụ rồi, sao cái vị lui tới bây giờ? Một khi cái vị trở thành Phật rồi, cái vị trở thành cái vũ trụ này. Người ta mới nói là Đức Phật biết mọi tất cả cái tư tưởng trong đầu chúng ta. Ngài với mình chỉ là một. Tất cả chư Phật trong cái tam thế này đều xuất thân từ cái bát nhã ba la mật này. Nói cách khác, khi mình muốn thành Phật á, phải tu cái pháp bát nhã ba la mật này. Ai thắc mắc gì không? Tại vì Đức Phật biết cái tầm quan trọng này, phải bỏ 22 năm để giảng cái pháp bát nhã ba la mật này. Bình Nguyên Thủy nói không có cái pháp bát nhã ba la mật này, tại họ cũng đắc đạo được như vậy. 73. Nên dùng đại trí huệ mà phá tan ngũ uẩn, phiền não và trần lao, tu hành như thế chắc là thành Phật đạo, biến ba độc thành giới định huệ. Dùng cái đại trí huệ để mà phá cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Muốn phá cái ngũ uẩn này phải dùng cái đại trí huệ mới phá được. Ai muốn thắc mắc gì không?
Thưa thầy, khi mà cái người có đại trí huệ là không phải là cái người đó đã hết tam độc rồi mới có đại trí huệ, hay là người đó dùng có cái đại trí huệ rồi dùng để phá tam độc của người khác này?
Có người khôn hỏi thầy, đại trí huệ mới phá được cái ngũ uẩn, mà bây giờ con chưa có đại trí huệ sao phá ngũ uẩn bây giờ? Thầy phải cần nó trước khi có là không? Cái đại trí huệ đây Phật nói là một cái loại trí huệ mà quý vị có sự sáng suốt để phá được cái ngũ uẩn này. Đã, thì phải cần cái đại trí huệ mới phá được cái ngũ uẩn.
mình có làm sao? Bây giờ con không có cái đài truyền hình làm sao bây giờ? Sunim không có. Tiền thất chậm quá. Không có đài truyền hình sao phá bây giờ? Đọc kinh nó còn chậm hơn là thiền thất nữa. Sao mà phá dùng cái trại thiền? Mình có trại thiền sao phá bây giờ? Cái hỏi thông minh vậy sợ. Hứa suông không? Phật người Mỹ mới dám hỏi những câu như vậy. Còn người Á Châu mình lịch sự. Cô đọc trò của Ngài Tiên Hóa. Tới đây để mà canh chừng chúng ta đó. Làm cho đúng, không đúng là la bà bài. Nói đi.
Bạch Thầy.
Khớp rồi.
Chư Phật gia hộ hoặc là cầu thiện trí thức gia hộ. Nó mau hơn Thầy.
Mà chỉ đòi mau thôi. Mau thì về Tây Phương Cực Lạc. Để mình có thiền thất thì không có mau được. Cái vị thêm nó éo, nó ói âm như sợ. Ngài Lục Tổ Ngài nói cái vị phải dùng đại trí huệ để mà phá cái ngũ uẩn. Người này nói con đâu có đại trí huệ đâu. Nói là phải dùng cái mình có trí huệ, đại trí huệ thì mình dùng cái trí huệ người khác. Trật. Ngài Tiên Hóa, ngài Lục Tổ đó có nói là quý vị phải mượn đại trí huệ mà phá cái ngũ uẩn đó. Ngài nói quý vị dùng cái đại trí huệ phá ngũ uẩn. Mượn đâu có được. Quý vị vẫn cứ trật đò hoài. Cứ chúng tôi đã dạy cái gì đã hơn cả ngàn năm rồi. À, người da trắng mình còn thông cảm được, người ta dốt người ta không biết. Còn mình người da Á Châu, cái văn hóa mình đã có một hơn cả ngàn năm là học cái Phật Pháp. Hả?
Dạ thầy. Kinh Đà La Ni Hòa Thượng Tuyên Hóa nói tu thủ nhận cái gương sẽ có được đại trí huệ.
Nó dùng cái bàn tay số 20 đó là mở cái trí huệ đó ngay lập tức. Ai nói không có đại trí huệ? Ai nói mình không có đại trí huệ? Ngài dễ sợ nhưng ai nói cái vị nên dùng cái đại trí huệ là có nghĩa cái vị có rồi. Thì dùng cái đó để mà phá cái ngũ uẩn. Không có xong khi về. Và bằng cớ là biết bao nhiêu người đã dùng cái đại trí huệ họ để mà phá cái ngũ uẩn rồi. Phải học chứ, phải học cách chứ. Ai cũng nói cái gì học là Đức Phật mình có cái huệ, trí huệ của Phật rồi. Thì biết dùng, học cái cách để mà dùng cái đại trí huệ mình để mà phá cái ngũ uẩn. Cái gì đã có rồi, cô Lan, cô đã có rồi. Cái chị của cô đã có rồi. Để chị cô không chịu học. Chỉ biểu ông thầy làm thôi. Mình phải học cách, không có ai làm giúp mình được hết đó. Không cách nào mà người khác làm cho mình được hết.
Di giáo thì có giảng là từ bát định cho tới cụ định thì mới tu cái ngũ uẩn được. Còn thấp dưới thấp đó thì tu ít ngũ, ít này, ít kia. Chứ nếu mà người thấp hơn bát định thì tu đâu có được đó thầy.
Nói mà ngao ngán. Nói là thầy nói là dưới bát định là đâu có con ngũ uẩn đâu mà lấy được. Thầy vô ích. Cái đó đúng. Cái đó cũng là trong cái vấn đề mình đang học. Giống như cái vị mà chưa đủ sức người ta dạy cái toán học. Cái vị chưa biết đọc sao mà dạy toán học được. Thành ra trình độ thấp á, mình thì nói là đại trí huệ được. Phải tới trình độ có một cái sức rồi mới bắt đầu dạy cái vị cái cách để mà dùng cái đại trí huệ để mà phá cái ngũ uẩn. Dưới đó dài vô ích. Nói cái khác, cái vị dưới trình độ thấp mà cứ lo đọc sách, học cách phá ngũ uẩn này nọ thì cái vị chỉ phí thì giờ thôi. Thành cái Phật Pháp mình đó, cái Phật Pháp mình không bao giờ chú trọng cái tri thức hết. Không phải là cái tri kiến, không phải là kinh. Cái Phật Pháp mình á, bí mật á, là cái gì? Học cái cách, không phải để mình biết nhiều, mà biết cái cách để mà tiếp tục tiến bộ, không bị tự chặn mình đấy.
Sự thật những cái người mà đi học ra cái bằng đại học, ra bằng tiến sĩ đó, họ biết nhiều quá. Vì cái tri thức đó khiến họ không biết dùng cái đại trí huệ mà phá cái ngũ uẩn. Đối với thầy, thầy đi ngược là ngài tiến hóa. Thầy không chủ trương mình nên lấy bằng tiến sĩ về Phật học. Chỗ này mình phải đọc. Quý vị nên tập học cái cách để mà dùng đại trí huệ mà phá cái ngũ uẩn. Nó cái tri kiến đó nó không ở trong sách. Quý vị mà không học cái cách phương pháp đó, thì học bao nhiêu bằng đi nữa, bao nhiêu sách đi nữa, bao nhiêu đời kiếp kiếp đi nữa, thì vì không thể nào phá được cái ngũ uẩn. Cách duy nhất là dùng, học cái cách dùng cái đại trí huệ mình để mà phá ngũ uẩn. Quý vị đã có sẵn đó rồi, phải cần được dạy cách để mà phá nó. Mình vừa con nít vừa được học cái sau lưng mình, rồi trong đó là mình đang học cái đại pháp của Đức Phật, của Đức Tổ. Cái ngũ uẩn này là cái chướng ngại lớn nhất mà quý vị thầy có trong cái tu hành của quý vị. Cái mà khó nhất, cản trở lớn nhất của quý vị là không phải ở ngoài mà từ ở trong. Cái khó khăn nhất quý vị trong việc tu hành không phải do ma quỷ nó tới, không phải là do ông thầy quý vị, mà do cái ngũ uẩn quý vị. Ai thắc mắc gì không? Không phải riêng là dùng cái đại trí huệ mà phá cái ngũ uẩn không, mà có cái cách để mà phá được cái ngũ uẩn này, có cái phương pháp để phá ngũ uẩn. Ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái đó. Thế là cái thời mạt pháp này, nói cách khác, cái thời mạt pháp này, cái gì mà có duyên thì đọc cái kinh Lục Tổ này, xong sau đó phải đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mới hiểu được, nếu không có được ông thầy. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, nó có giảng mà không có chi tiết. Phiền não. Cái phiền não, mình cứ dùng cái chữ này hoài, cái phiền não là cái bị lậu, cái lậu. Mình lậu, mình bị mất, thành ra nó không gì hay rồi. Cái phiền não là nó đang hại mình. Đừng bao giờ nghĩ cái phiền não là tốt cho mình. Tôi để cái phần tiếng Tàu này cho người Tàu tôi đọc. Ai muốn đọc để muốn thắc có muốn phê bình hay là có muốn thắc mắc gì không? Cái gì phiền não là cái gì, mình người bị phiền não mình nên tránh những người như vậy. Ai thắc mắc gì không? Lục trần. Trần là năm cái bên ngoài đó, sáu bên ngoài đó là cái sắc, âm thanh, cái vị, cái hương, cái đồ vật tiếp xúc mình và cái pháp. Đó là những cái đối tượng của cái giác quan của mình. Ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì không có nói nhiều. Ngài Lục Tổ ngài nói, nếu quý vị biết dùng cái trí huệ đó, là đại trí huệ mà tu để phá cái ngũ uẩn, phá cái lục trần, phá những cái phiền não, thì quý vị chắc chắn sẽ đắc và Phật đạo. Quý vị biết cái cách mà phá những cái ngũ uẩn, cái phiền não với lại cái trần, thì quý vị sẽ chuyển cái độc, cái tam độc nó thành giới định huệ. Quan trọng là cái chữ biến. Biến cái gì nó độc hại, tệ hại cho mình trở thành một cái rất tốt cho mình, rất có lợi cho mình. Tu hành nó như vậy. Phải sẵn sàng chấp nhận cái độc, cái hại, cái xấu, cái xa. Phải nhờ cái độc đó, cái tam độc đó, quý vị mới chuyển nó thành được giới định huệ. Cái Phật giáo mình hay ở đó đó. Mình thấy cái tham sân si, cái tệ hại cho mình đó, mình biết dùng nó để mà biến nó thành giới định huệ. Người ta nói là con phiền não, con khổ dễ sợ, thầy phải cứu con. Cô Quảng Ngân nói thầy cứu con đi. Thầy cứu đâu có được đâu. Thầy có chuyện dạy cô biến nó từ cái khổ nó thành cái sướng, chứ không thể nào cứu được hết.
Phải không cô Quả Ngân? Cô Ngân muốn thầy làm cho cô ấy, đâu có muốn cô phải làm việc đâu. Phải không? 78. Chư thiền tri thức. Pháp môn ta do một bát nhã mà sinh ra 84,000 trí huệ. Tại vì sao? Vì người thế gian có 84,000 trần lao. Nếu không có trần lao thì trí huệ thường hiện tiền vì không lìa tự tánh. Thầy Ngài nói là một cái bát nhã này nó tạo ra 84,000 cái một bát nhã. Cái đó là cái gì? Có nghĩa là khi quý vị có cái bát nhã, trí huệ bát nhã rồi. Tại một khi quý vị có trí huệ bát nhã rồi, quý vị không bị cái trần lao nó phiền não. Một khi quý vị mà không bị phiền não bởi 84,000 cái trần lao nữa, thì quý vị có được cái sự sáng suốt để dạy người khác cách giải quyết những cái trần lao đó. Khi không có cái trần thì cái trí huệ nó cứ hiện tiền. Quý vị bỏ cái bụi trần được thì quý vị cái trí huệ quý vị nó hiện tiền. Ngài đang giảng về cái chánh tông của cái chánh pháp của thiền tông mình. Hiểu rằng pháp ấy, pháp này tức là vô niệm, pháp hồi ức, pháp vô hồi ức, vô trước, vô khởi, cuồng vọng, dùng từ chân như tánh, lấy trí hệ mà quán chiếu, đối với nhất thiết pháp không chụp không xả, tức là kiến tánh thành Phật đạo. Cái phần này phần quan trọng lắm. Cái pháp này nó chỉ là cái pháp vô niệm thôi. Không nhớ gì hết. Không có cái chấp trước và không có cái cuốn và cái vọng. Không có niệm, nó không khởi lên. Tại sao niệm không khởi? Tại sao nó không khởi lên? Tại sao cái vị nó chuyên môn cái niệm nó khởi lên hoài nhà cô Quả Ngân, cô Thanh Hương? Tại vì cái vị có cái ý cức, ý ức có cái nhớ lại, nghe cái gì, nghe pháp mới trước ta nghe cái này rồi, cái này cái không hồi ký hồi ức, là có nghĩa cái vị coi như mỗi cái là một cái hoàn cảnh mới, không có chấp. Cái vị không có chấp thì không có cái phiền não. Cái vị không có phiền não thì cái vị có nghĩa là cái vị thì làm sao cái vị có được chấp trước được, mà làm sao có được không có tạo ra cái cuốn và cái vọng. Ai thắc mắc gì không? Cái này vấn đề là những cái quan niệm này rất là quan trọng. Nên là cái căn bản của cái thiền, cái tu hành nó như vậy. Đây là cái gì đó. Nó tóm lại tức cái quan niệm của cái thiền, cái quan niệm của tu hành ra sao. Làm ngay không được đâu. Dùng cái từ chân như tánh, cái Phật tánh mình. Quán chiếu mọi pháp. Quán chiếu nghĩa là sao? Mật của ánh sáng. Bật đèn lên cho nó sáng. Nhìn cái gì? Chiếu tất cả cái pháp. Pháp gì đây? Nói cái dùng văn tự, kinh nghĩa nói cho nó. Dùng cái văn chương mà nói như vậy thôi. Đều dùng cái ý nghĩa cái này. Quán chiếu tất cả cái pháp. Pháp là cái gì? Pháp là tất cả cái gì mà quý vị nghĩ tới được. Óc quý vị nó nghĩ tới gì? Cái pháp là cái gì quý vị nghĩ tới? Quán chiếu mọi cái pháp. Làm sao mấy pháp cũng tới quý vị? Pháp là tại vì quý vị nghe này, mắt thấy này, ăn này, cái ngũ quan quý vị đó, nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó tạo một cái hình ảnh trong đầu quý vị. Tại sao mà quán chiếu cái pháp làm cái gì? Nó sao có thể quán hết tất cả pháp được? Người đọc sách, người ta mọt sách, ta nói là quán chiếu 84,000 pháp môn, quán chiếu mấy cái pháp, thì hỏi một cái dây nó có 84,000 cái pháp khác nhau, mình quán cái nào bây giờ? Quán chiếu
quán chiếu những cái pháp mà nó làm khiến quý vị phiền não. Nếu quý vị mà không bị phiền não đó, thì có gì đâu mà phải quán chiếu. Bởi Thiền Tông mới gọi là hồi quang phản chiếu. Người thường ta chạy ra ngoài. Mình á, cái Thiền Tông như ngày Lục Tổ ngài dạy, quý vị nhìn cái phiền não mình. Cái phiền não quý vị có đó, nguồn gốc đó là vì quý vị có một cái pháp nó khiến tạo cái phiền não đó. Quán là quán cái phiền não mình. Tại sao tôi giận? Tại sao tôi không thích cái chân tôi đau?
Thế nó khổ.
Quán là mình thấy được mình đang đau chứ mình khó chịu. Quán cái phiền não này. Cái pháp á, nó không có tội gì hết đâu. Phải không cô Quảng Ngân? Cô thân, cô thương đúng không? Pháp nó có tội gì đâu. Đứa con nít á, nó chỉ làm chuyện con nít thôi. Nó la, nó hét là chuyện con nít nó làm. Mà cái vị chọn khiến cái ta hét của đứa con nít làm mình phiền não. Thành phải quán cái phiền não mình. Mình quán tại sao mình phiền não. Cái người phàm phu ta nói là tôi đâu có phiền não đâu. Giỡn mà, tôi mà giận hồi nào. Tôi đâu có giận đâu. Quán và chiếu mà không có chụp mà không có xả. Bị phiền não. Nó đau chân đau mà quý vị xả chân ra đó. Lúc chân đau quý vị xả là chuyện xảy ra. Không có quả. Mình trốn đó. Cảnh của quả ngân. Chân ở đâu? Đúng không? Đó là trốn. Thấy nó đau mà không có sợ. Không có. Cũng không có thích nó. Chiếu người ta sao? Chưa ai giảng cái này hết. Chưa ai giảng cái chuyện này hết. Sao chiếu bây giờ? Chiếu cái gì? Sao chiếu? Chiếu người ta sao? Thầy phải làm chứng minh cho quý vị thấy hả? Muốn chiếu không? Chiếu làm cái gì? Thấy gì rõ hơn? Mình chạy theo nó. Nhìn cho nó rõ ra. Mình quán nó. Mình nhìn cho tới khi cái thấy tìm được cái gốc của cái phiền não mình. Chiếu là như vậy. Nghe rõ không cô Quảng Ngân? Tại sao mình ngồi cái chân mình đau mình cứ quậy quậy quậy? Sao giống cô Quảng Ngân quá ha? Thầy nghe thầy nhìn thầy cũng phiền não. Học trò ngày tiêu hóa mà như vậy. Tụi nó tu như vậy. Thầy phiền não dễ sợ lắm. Nhớ 2 năm trước mà thầy mà có người giảng cái phần này đỡ tốn thì giờ dễ sợ lắm. Cái gì cứ than phiền. Cái nói thằng nhỏ nó ồn quá, sáng quá, tối quá, đâu người quá. Người ta đang ngáy. Người ta ngáy sao mà ngồi thiền được. Hả? Mình ngồi thiền người ta thiền kỳ dữ vậy. Nếu quý vị phải quán chiếu từng cái phiền não, thì cần quán chiếu cái phiền não quý vị mà nặng nhất quý vị đó, khiến quý vị bỏ cuộc. Cái tư tưởng nó khởi lên là tôi bỏ cuộc ngay bây giờ. Mình quán cái tư tưởng nó trước khi cái mà bỏ cuộc, mình phải quán chiếu nó. Quý vị làm được như vậy thì mới chỉ quý vị cái bước đó, quý vị tự động sẽ thấy được cái chiếu ra sao. Biết bao nhiêu người ta thiền cả đời họ, họ không chịu quán, không chịu chiếu. Đáng lý họ phải học cái kinh Lục Tổ này. Thiền nó phải như vậy. Cái thiền nó không phải để cái vị hiểu. Thiền là cái vị học cái cách quán chiếu cái phiền não của mình. Cái vị thiền mà không quán chiếu đó, cái vị thiền bao nhiêu cũng vậy thôi. Tại người Tàu ta có cái pháp này. Ngay người Tàu thì không biết nữa luôn đó. Mình Mỹ mình mới có thôi. Cái tàu phía kia đó, tàu. Thế giới là thế giới tàu, nó mất rồi. Đó là cái pháp kiến tánh. Tại sao quý vị cứ tu thiền, cứ tu hoặc là cứ nói cái pháp về kiến tánh mà không ai giảng cái gì làm sao kiến tánh được?